This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin gửi lời chào buổi sáng đầu tuần đến quý thính giả. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 30 phút, vẫn như thường lệ của mỗi buổi sáng. Chúng ta sẽ đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Và không biết thứ hai rồi thì anh Tiến Dũng có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Vâng, cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, Bảo Bảo.
Dạ vâng, và bây giờ thì Bảo Bảo xin mời anh Tiến Dũng gửi những bản tin thú vị và hấp dẫn đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo. Tiến Dũng xin gửi ngay những cái bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa ra thì Dow Jones đã giảm 21 điểm và con số hiện tại là 17.456 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 2 điểm và con số hiện tại là 5.050 điểm. Và S&P 500 đã giảm 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.090 điểm. Thi nốt 10 năm là 2.16%, dầu thô thì giảm 1.18% là khoảng gần 90 xu. Khoảng 45 xu. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô chỉ có 41 đồng 97 xu mà thôi. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu, vàng thì lên được khoảng gần 1 đồng, hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.118 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.95%, tuần rồi cao nhất là 3.98%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.03%, tuần rồi cao nhất là 3.04%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.105 đồng và bán ra là 22.205 đồng. Vàng thì mua vào là 33.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.070.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng mọi con mắt đều ngó về federal, tức là về liên bang, cục về quỹ dự trữ liên bang, thưa quý vị, Federal Reserve. Thì quý vị thấy rằng trước đây đó thì có nhiều lần, rất nhiều lần, và Federal muốn nâng lên cái lãi suất nhưng mà cũng không làm được vì cái sự về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó có những cái nó không có được chắc chắn an toàn cho lắm, nào là tiền inflation, rồi công ăn việc làm, rồi thất nghiệp, vân vân. Thì khoảng đầu năm cho đến nay thì những con số mà như là thất nghiệp, rồi công ăn việc làm, ngay cả cái inflation tức là lạm phát đó, nó cũng đã nằm trong cái khoảng gọi là ok. Thì Federal, tức là bà Janet Yellen, thì bà đã hứa rằng trong giữa tháng 9 tới đây đó thì chắc chắn Federal sẽ nâng cái lãi suất lên, tức là cái số tiền lời sẽ tăng lên. Thì theo như con số đưa ra đó thì phải nói rằng bà thấy cái riêng về cái bà Janet Yellen không, mà cả cái Federal họ cũng yêu cầu hay là họ cũng đang trông đợi cái kinh tế Hoa Kỳ, ngay cả cái tiền inflation, ngay cả cái consumer level nó phải tốt hơn, rồi cái lạm phát nó phải gần 2 chấm hoặc là ở dưới thôi, inflation. Thì theo như cái bản báo cáo đưa ra hồi tháng 7 đó là CPI đó, tức là Consumer Price Index, thì nó rất là tốt. Chúng ta cũng đã thấy rồi, cái sự làm ăn gọi là cũng những công ty nho nhỏ hay là những cái doanh nghiệp nho nhỏ cũng tốt, rồi người dân tiêu xài cũng tăng lên. Thì khi nó kích thích nền kinh tế như vậy thì cái lạm phát nó cũng ok. Xăng dầu xuống thì làm cho người ta mua đồ nhiều hơn thì những cái công ty khác sản xuất nhiều hơn. Thì đó là cái sự dây chuyền, một cái bánh dây chuyền của một cái nền kinh tế, của một quốc gia. Mà theo như cái sự mà gọi là closely watched by Wall Street ấy, thì họ theo dõi từng cái chi tiết, ngay cả, người ta dùng cái từ là from milk to gas, tức là ngay cả sữa, tức là lương thực, và những cái những cái về energy, coi rất là rõ để xem coi cái tình hình về kinh tế Hoa Kỳ nó biến đổi như thế nào. Và sau đó sau khi after mà federal, tức là liên bang nâng cái lãi suất lên, thì hai cái này nó có khác nhau hay không. Nhưng mà theo nói rằng nếu mà nó rất là nhạy cảm, nếu mà cái nâng cái lãi suất lên, thưa vị, ngay cả những cái người đứng ở bên Europe họ cũng không muốn nữa, ngay cả quỹ tiền tệ quốc tế họ cũng không muốn nữa, vì họ nói là sẽ có một sự biến đổi rất lớn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng sẽ từng bước một mà nâng cái lãi suất lên, và đặc biệt vào giữa tháng 9 tới đây. Trong khi đó thì cái lãi suất đã chưa nâng lên rồi, thì bây giờ cái số tiền rent, người ta nói rằng nó là, dùng cái từ dễ hiểu là crazy. Quý vị nhớ rằng cách đây khoảng một năm thì Tiến Dũng có gửi những bản tin đặc biệt về nhà cửa đó, và Dũng khuyến khích quý vị, nếu quý vị có một căn nhà rồi mà đã trả hết rồi, quý vị nên lấy cái tiền đó, tức là refinance lại, rồi lấy tiền ra. Ví dụ như quý vị làm chủ một căn nhà 200 ngàn, thì chúng ta refinance xong rồi. Thứ nhất là cái refinance chúng ta, nó cái tiền lời nó sẽ giảm xuống. Thứ hai, chúng ta cũng lợi dụng lúc đó rút một số tiền ra, chẳng hạn chúng ta own cái nhà đó 200 ngàn, rút ra 100 ngàn, down xuống một cái nhà thứ hai. Tức là mua cái nhà thứ hai để làm gì, chúng ta phải cho mướn. Vì khi chúng ta bỏ một số tiền lớn vào nhà băng đó, thì cái tiền lời nó thấp vô cùng. Nó không phải như chúng ta mong đợi là 2%, 3%. Nó rất khó mà được tiền lời nhiều như vậy. Không, trong khi đó, chúng ta mua một căn nhà, rồi chúng ta cho mướn, thì người mướn nhà đó là người trực tiếp trả cái tiền nhà chúng ta, ngay cả cái tiền gọi là property tax, cái tiền thuế hàng năm cũng vậy nữa. Chúng ta dư để mà trả tiền căn nhà, trả tiền thuế, thậm chí mỗi năm chúng ta có đủ tiền để mà maintenance cái nhà nữa. Thì sau khi mà 15 năm sau thì chúng ta làm chủ một căn nhà thứ hai. Và đó là cái cách đơn giản mà chúng ta thể làm được, vì khi lãi suất xuống thấp thì chúng ta mua nhà, chúng ta không có quan tâm về cái tiền lời. Nhưng mà ngay bây giờ cái tiền lời nó bắt đầu nhích lên chút xíu, và đồng thời cái tiền rent nó lên, đó là cái cơ hội mà nếu mà chúng ta mua cách đây một năm đó, thì bây giờ chúng ta cho mướn tiền nhà nó rất là tốt. Theo như cái tờ một cái công ty mà Zillow chuyên môn coi những cái nhà cho mướn, họ study rất nhiều về những cái property cho mướn đó, thì họ nói rằng nhà rent are crazy right now, tức là cái nhà cửa mà cho mướn nó rất là, cái giá nó điên khùng. Tức là họ nói là có những cái người không thể nào mướn tiền được, và ngay cả những cái người mà họ save tiền đó để mà mua nhà đó, tức là họ save tiền mua nhà, nó giống như theo một con diều quý vị, nó cứ lên gió, gió càng lên thì nó càng lên cao. Vậy thì cái tiền mà chúng ta giữ save tiền để mua nhà thì nhà nó càng lên, tiền mướn nó lên thì chúng ta không thể nào mà save được. Mà nếu mà không save tiền được đó thì không thể nào chúng ta mua được căn nhà. Vì căn nhà mà mua, căn nhà chúng ta muốn mua đó là chúng ta phải bỏ tiền down xuống ít nhất là khoảng 20% để không được, không trả cái tiền PMI. Và nếu chúng ta trả 5%, chuyện đơn giản là tất cả nhà băng nào cũng có thể cho chúng ta mượn tiền mà vui vẻ vô cùng khi mà chúng ta chỉ down 5% thôi, vì họ sẽ trợ chúng ta nhiều cái lệ phí khác nhau. Trong khi đó chúng ta chỉ bỏ 20% mua căn nhà thì cái tiền mà PMI chúng ta đóng cũng không cần thiết, vì chúng ta cái tiền đó là tiền ví dụ nghĩ là cái tiền là premium mortgage insurance, thì chúng ta không phải đóng tiền đó. Một tiền đó nó cũng rất là mắc, mấy trăm đồng một tháng. Thì nếu mà chúng ta đi dành tiền, để đang mướn nhà để dành tiền, thì nhà mướn mà nó lên như vậy đó thì không thể nào ước mơ chúng ta thành sự thật được. Ngay cả hiện tại bây giờ, riêng về cái số tiền mà mướn nhà trước đây chỉ lấy khoảng 24.4% cái income chúng ta, thì chúng ta 1.000 chúng ta chỉ bỏ ra 245 đồng thôi. Nhưng mà bây giờ cái số tiền nó lên đến 30%, 30.2, 1.000 đồng chúng ta phải bỏ ra 300 đồng để mướn căn nhà. Rồi ngay cả những cái tiểu bang mà phải nói là nó thê thảm hơn nữa là ở Los Angeles, là ở California, tiền nhà có thể lên đến 50%, chúng ta phải bỏ ra 1.000 đồng, chúng ta phải bỏ ra 500 đồng để mà mướn căn nhà. Vậy thì rõ ràng cái tiền nhà nó lên như vậy thì cái ước mơ của một cái người mua căn nhà đó nó càng xa vời. Và ngay cả ở chúng ta ở New York hay New Jersey hay cả bên Miami, Fort Lauderdale đó, thì chúng ta phải tốn ít nhất là từ 41-45% cái tiền thuê nhà. Tức là 1.000 đồng chúng ta phải mất đi 410 đồng đến 450 đồng. Và hiện tại bây giờ cái tình hình đó mà những người trẻ tuổi ra trường đó ước mơ là mua xe, nhưng mà mua xe gác bên muốn mua nhà thì nó khó khăn vô cùng. Thì đó là young Americans waiting longer ever to buy a first house. Cái lý do đơn giản vì đi ra trường phải trả tiền nợ, trong đó nợ chưa trả xong thì phải trả cái tiền nhà thì không thể nào trả được, ngoại trừ có sự giúp đỡ rất là mạnh mẽ từ gia đình, ngay cả cha mẹ. Vì thấy rằng những người đi trước, người cha mẹ thì để dành tiền rất nhiều, khi mà con em mình muốn mua căn nhà đó thì họ sẽ cho con em mượn tiền down xuống mua căn nhà. Thì đó là có thể possibility. Còn ngoài ra nếu mà đi làm tự lực để mua căn nhà đó thì những người thanh niên này phải nói là đợi đến dài cổ luôn đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có đến liên quan đến Amazon. Cách đây khoảng một năm thì Amazon đã ra một cái tin mà nhiều người thấy hấp dẫn, nhưng mà cũng có nhiều cái công ty khác lo sợ là sẽ dùng cái drone để mà chuyển hàng hóa đi tất cả những nơi lân cận vòng vòng để mà delivery khoảng chừng trong ngày hay là hai ngày đó, thưa quý vị. Nhưng mà không phải ở đứng ở nơi đó, cái người đứng đầu là CEO là ông Jeff, ông nói rằng trong tương lai đó chúng ta sẽ thấy những cái drone mà bay mà để giao hàng đó, nó common giống như cái mail truck vậy đó. Vì mỗi ngày chúng ta ngồi trong đợi thơ đây thì cái xe mail truck chạy đến bỏ thơ để cho chúng ta rồi đi. Thì trong tương lai đó thì sẽ cái drone, tức là cái máy bay mà không người lái đó, nó sẽ giao hàng giống như chiếc truck như vậy. Nhưng mà người ta nói là years, tức là sẽ đợi nhiều năm nữa. Nhưng mà cái người đứng đầu về technology của cái công ty Amazon, họ nói là không phải cái lý do chúng tôi không làm được những cái máy bay không người lái đó. Cái technology hoàn toàn đã xong rồi, nhưng cái điều kế tiếp là cái điều chúng tôi đang mong đợi đó, regulators, tức là những cái gọi là về luật pháp. Chúng ta biết rằng nếu mà những cái drone mà của Amazon là bay vòng vòng như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cái đường chuyến bay của những máy bay khác, những cái bay thấp, máy bay cao vân vân. Thì cái điều này hiện tại về chính phủ cũng đang coi xét rất là cặn kẽ. Và theo cái tháng vừa rồi đó thì Amazon cũng đã gửi lên gọi là airspace, tức là một cái công ty của Hoa Kỳ FAA đó. Cái cơ quan FAA thì nói rằng Amazon muốn cái cơ quan này cho Amazon một cái đường bay thật, đường bay chính xác ở đâu, ví dụ như ở Texas, rồi ở New York, ở California, là cái đường bay nào là Amazon sẽ dùng cái drone để bay để tránh ra khỏi ảnh hưởng những cái bay dân dụng khác. Thì đó là cái điều mà Amazon tháng vừa rồi đã làm, và từng bước họ sẽ lấy được cái tờ giấy mà gọi là quyết định cho dùng cái drone này đã cho rồi, nhưng mà bây giờ phải xác định rõ là cái đường bay nào là chúng tôi sẽ dùng trong tương lai. Thì chúng ta chờ đợi xem cho ngày sắp tới thì chắc chắn không có lẽ đó, quý vị, đã là years, sẽ phải nhiều năm nữa thì cái chuyện này mới thực thi được. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cà phê Starbucks. Quý vị Việt Nam thì cũng thấy Mỹ cũng vậy, mà Việt Nam cũng đã yêu Starbucks, mặc dù cà phê Việt Nam ngon hơn rất nhiều. Nhưng mà cái này tôi dùng nghĩa là một cái phong trào mà mọi người rất ưa chuộng cà phê Starbucks, nhưng chúng uống rồi thấy mùi vị nó cũng rất là thường, nhưng mà uống ly cà phê Việt Nam thì nó ngon hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì Starbucks đưa ra một bản tin sáng ngày hôm nay, sau nhiều năm thử nghiệm và họ đã thận trọng để mà tính khả thi một cái việc thay vì bán cà phê không thôi đó, espresso hay là uống double shot vân vân, thì họ sẽ làm là bán rượu và bia, tức là ngoài chứ không phải là liquor, ngoài là rượu nhẹ, rượu đỏ, rượu vang đó thưa quý vị, và trong hầu như tất cả những cửa tiệm ở Hoa Kỳ. Cái lý do thì họ nói rằng có nhiều người họ đến họ uống cà phê thì cũng chán rồi, họ uống miếng rượu hay uống miếng bia, nhưng mà rượu bia mà không có mồi nhắm á thì cũng không được, thì họ cũng bán thêm là mac and cheese, hay là bán những cái khác như là những cái bacon, rồi vân vân, những cái món ăn nhẹ nhẹ để có thể ngồi nhâm nhi bia. Trong tương lai rất gần thì họ sẽ nhiều cái chỗ mà sẽ bán như vậy, nhưng mà trước mắt thì khoảng 2 dozen, tức là khoảng trên 20 cửa tiệm sẽ bắt đầu thử nghiệm vào thứ tư tới đây, tức là còn khoảng 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ thấy Starbucks sẽ có những một vài chỗ sẽ bán là rượu và bia. Và cái điều này thì Đức Dũng cũng lưu ý đến cha mẹ. Quý vị mà nghe con em mình xin tiền ra uống Starbucks đó, thì chúng ta nên đặt một câu hỏi, vì Starbucks không có bán cà phê không nữa đâu, sau này sẽ có bán bia, bán rượu nữa. Và con em chúng ta uống Starbucks mà về thấy mặt đỏ ngà ngà đó, chúng ta biết rằng không phải là lạ gì, vì Starbucks đã bắt đầu bán bia và rượu đó, quý vị. Và một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về trứng gà. Cách đây khoảng chừng vài tuần, chúng ta đã gửi bản tin về trứng gà rồi. Quý vị nào mà gọi là big fan, tức là tín đồ của trứng gà đó, thì chúng ta nên thay đổi cái thói quen này, vì trứng gà có thể lên rất là mắc. Vì cái lý do đơn giản đó thì chúng ta đã biết rồi, cách đây chừng vài tháng về trước thì cái dịch cúm gà đã xảy ra, đã giết trên 48 triệu con gà, trong đó có cả turkey nữa, thì làm cho cái trứng gà đã bị thiếu hụt, gà mẹ đã bị chết thì không thể nào sẽ trứng được. Trong khi đó họ bắt đầu gây giống để mà ra những con gà con để mà nuôi để đẻ trứng đó, thì ngược lại những cái supply về baby gà đó, những con chick con đó, nó lại không có, vì gà mẹ đã chết rồi, thì họ phải lấy giống từ nơi khác về, rồi nơi khác thì không có lượng lớn như là sự mà gọi là đòi hỏi của Hoa Kỳ, và làm cho cái trứng gà nó sẽ bắt đầu nó đình trệ lại. Và theo như nhiều cái farm, tức là những cái nông trại nuôi gà đó, họ cho biết rằng trứng gà có thể thiếu hụt từ đây đến năm 2016, thì rõ ràng tức là còn chúng ta còn khoảng vài tháng nữa là hết năm, tức là 5 tháng nữa đi, thì chúng ta phải chịu khó mua trứng gà mắc hơn khoảng 5 tháng tới đây. Theo như con số mà đưa ra cho biết đó, cái dịch cúm gà mới đây nhất là ở Michigan. Ngày hôm nay thì họ cũng đưa ra những con geese Canadian, tức là con ngỗng của Canada đó quý vị, nó đã chết hàng loạt ở cái tiểu bang Michigan. Thì phải nói rằng đây là cái tình trạng này nó cũng rất là thê thảm. Và cái disease này, cái bệnh cúm gà đó, nó đã xảy ra đến tiểu bang 21, tức là tiểu bang cuối cùng hiện tại bây giờ là Michigan. Và trong 20 tiểu bang vừa qua thì chúng ta cũng biết rồi, nhiều tiểu bang đã bị như vậy, thì làm cho trứng gà, không phải riêng về trứng gà không, mà trong những ngày sắp tới đây có thể thịt gà cũng thể lên đôi chút đó quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích cho buổi sáng đầu tuần thứ hai ngày hôm nay. Và cũng như là mà anh Tiến Dũng thì Bảo cũng sẽ xin cùng với anh Tiến Dũng xin nhấn mạnh với tất cả các bậc phụ huynh là khi mà thấy con em mình ra Starbucks trong thời gian tới thì nên cần lưu ý, bởi vì Starbucks sẽ bán rượu bia. Có bán bia không thưa anh?
Có, bảo wine and beer, tức là rượu nhẹ, rượu vang đó, và uống bia nữa, tức là chúng ta cũng có mồi nhắm nữa.
Oh my god, cái điều này là một điều mà tại vì rất là nhiều những cái em nhỏ ở nước ngoài đó, không những là em những em ở nước ngoài mà những em ở nước ngoài mà còn là những cái em Việt Nam của mình rất là thích uống Starbucks, bởi vì khi ra Starbucks thì ta có thể sử dụng cái wireless free rồi ngồi nói chuyện rồi cùng những cái người bạn, hoặc là có thể làm homework với nhau. Nhưng mà Bảo không nghĩ là bây giờ là cái tình trạng đó là an toàn, tại vì cái tình trạng mà Starbucks bán beer and wine đã làm cho cái môi trường của Starbucks không còn trong như giống như là lúc trước nữa, có phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy đâu Bảo. Thật sự ra thì khi cái bản tin này đưa ra thì cũng rất là nhiều người phụ huynh họ quan tâm, vì chúng ta biết rằng cái giới mà học sinh college là khi người ta 19 tuổi rồi học năm thứ hai, năm thứ ba rồi tuổi 21 tuổi là tuổi uống rượu được, và khi người ta mua rượu bia ở Starbucks thì chắc chắn họ sẽ hỏi ID. Nhưng mà bây giờ đơn giản đi, bây giờ một người 21 tuổi dẫn một người 18 tuổi ra, thì người 21 tuổi mua bia thì mời người 28, người 18 tuổi uống thì cũng đâu có gì đâu mà khó đâu. Vì quý vị nên cẩn thận khi mà chúng ta ra Starbucks trong những thời gian sắp tới. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ chỉ bán vài chục cửa tiệm trên toàn nước Mỹ thôi. Nhưng mà trong tương lai nếu mà tốt á, nếu mà thấy bán được đó, bán chạy đó, chắc chắn tất cả những cái dãy chuyền ở trên toàn nước Mỹ và Starbucks đó họ sẽ bán rượu và bia đó quý vị.
Dạ vâng, thì Bảo cũng như anh Tiến Dũng hy vọng rằng tất cả những bậc phụ huynh Việt Nam mình có thể nghe được buổi nói chuyện buổi sáng hôm nay của anh Tiến Dũng và lưu ý về vấn đề này. Và bây giờ Bảo xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin kính chào anh.